lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Chúa Nhật 13 mùa thường niên 5A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 37 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy. Kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy, và kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri, và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ thì quả thật thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu.
Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Yêu Chúa trên hết. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Thoạt nghe, chúng ta thật khó chấp nhận câu nói này của Chúa Giêsu. Để hiểu câu nói trên, chúng ta cần phải tìm hiểu tinh thần của đoạn tin mừng hôm nay và tìm hiểu bối cảnh khi Thánh sử Matthew thuật lại lời nói này của Chúa Giêsu. Chúng ta tưởng tượng đang ở vùng Palestine cách đây 2.000 năm, khoảng 50 năm sau cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Một số thanh niên nam nữ nghe nói về Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Họ đến xem các nhóm Kitô hữu sống với nhau như thế nào. Họ được tiếp đón niềm nở và nhận thấy trong các nhóm này có một bầu khí huynh đệ, tình bác ái, một niềm vui sống và sự bình an. Và điều đó khiến họ muốn ở lại và sống trong nhóm Kitô hữu này. Khi cha mẹ của các bạn trẻ đó là những người Do Thái ngoan đạo, biết được điều này, họ nghĩ ngay rằng con cái họ chối bỏ tôn giáo đang theo và chối bỏ tôn giáo của cha ông họ được truyền từ đời này sang đời khác. Thử tưởng tượng phản ứng của chúng ta là cha mẹ sẽ như thế nào nếu một ngày kia một người con tuyên bố rằng nó chối bỏ đức tin Công giáo và nhập vào một tôn giáo khác, hoặc nó tuyên bố đã trở thành một người vô thần. Chắc chắn chúng ta sẽ đau buồn và sẽ có những xung đột giữa cha mẹ và con cái. Đó là những gì đã xảy ra với những thế hệ Kitô hữu tiên khởi, đặc biệt là vào thời các tông đồ. Khi Thánh sử Matthew viết sách tin mừng cho cộng đồng người Do Thái gia nhập Kitô giáo vào những năm 80, Ngài đã thấy tận mắt mình những sự kiện và những ví dụ như vậy. Trở thành một Kitô hữu luôn có sự cắt đứt và nhất quyết. Đó là những khó khăn đối với những thế hệ Kitô hữu đầu tiên và ngay cả đối với chúng ta hôm nay. Để trở thành một Kitô hữu phải có những dứt khoát, từ bỏ, không nhất thiết là trong gia đình của chúng ta, cũng không phải vì những cuộc bách hại, nhưng vì niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh đòi hỏi phải có sự cố gắng và quyết tâm. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là phải từ bỏ chính gia đình của mình, mà là giữ một khoảng cách vừa đủ. Chúng ta lấy ví dụ một cậu bé hay một cô bé. Thật là khó khăn khi em phải cắt bỏ mối liên hệ gắn bó mật thiết với môi trường tuổi thơ của mình để đi đến với những người khác, để tạo ra một điều gì đó mới mẻ. Đó chính là điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta hôm nay. Nếu chúng ta muốn theo Chúa và yêu mến Chúa, chúng ta cần phải có những cố gắng, những quyết tâm và dứt khoát cần thiết. Không phải là từ bỏ cha mẹ của mình, mà là để gắn bó với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải có sự ưu tiên cho người. Trong phần thứ hai của bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói: "Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy." Bởi vì Chúa Giêsu biết rất rõ rằng người ta dễ có ảo tưởng khi nói đến tình yêu Thiên Chúa. Nói tôi yêu Chúa và không thực hiện điều đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thánh Gioan Tông Đồ nói rõ rằng nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Từ thứ nhất, Thánh Gioan chương 4 câu 20. Đó là điều Chúa Giêsu muốn chúng ta nghe hôm nay. Sau khi nói con phải yêu Thầy hơn gia đình con, Chúa Giêsu lập tức nói thêm: nếu biết ai có yêu mến Chúa hay không thì hãy coi họ đón tiếp người khác như thế nào. Nếu con muốn biết con có yêu Chúa không, con có là một Kitô hữu tốt không, con hãy nhìn vào cách xử sự của con đối với người khác. Bởi vì tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân chỉ là một tình yêu duy nhất. Mối quan hệ với Thiên Chúa luôn được thực hiện qua các mối quan hệ con người của chúng ta. Đón tiếp tha nhân là đón tiếp Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là mọi mối quan hệ con người đều có một chiều kích thần linh. Chúng ta hãy vững tin tiến bước trên con đường sống là đường dẫn chúng ta cùng với tha nhân đến với Thiên Chúa.
Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.